nhiều người tị nạn Việt Nam, cái tên Robert Neudeck đồng nghĩa với tên của một vị cứu tinh. Ông là người sáng lập ra Ủy ban Một Con Tàu cho Việt Nam. Từ năm 1979 đến năm 1987, tàu Cap Anamur đã cứu trên 11.300 thuyền nhân và săn sóc y tế cho trên 35.000 người.
Tất cả các anh ngồi yên một chỗ nhá, đừng đứng dậy, ngồi yên. Bây giờ bên đó có tất cả bao nhiêu người? Bao nhiêu? 64 là tất cả hay là 69? 64 adults and 5 children.
Lúc đó thì chiếc tàu của tôi đã bị hư mái, nghĩa là chỉ còn có một máy đuôi tôm nhỏ thôi, chạy 2 cây số một giờ. Thì thấy cái chiếc trực thăng ta bay tới và trực thăng chỉ tụi tôi đi tới chiếc tàu, nhưng mà tụi tôi đi không nổi nữa thì chiếc tàu đi tới tụi này thì vớt tụi này đi lên tàu, rất là mừng và khóc thôi, chứ không biết nói gì nữa. Và chúng tôi rất là nhớ ơn tàu Cap Anamur và rất là xúc động và thành thật cảm ơn ông Nội Đất rất là nhiều đã giúp gia đình chúng tôi, đã cứu vớt chúng tôi.
Chúng tôi đi thì là 5 ngày 5 đêm trên biển và gặp cướp Thái Lan. Ba chiếc tàu cướp Thái Lan nó bao dây lại, nó đụng chiếc tàu đó, chiếc tàu của tôi này rồi sắp sửa chìm rồi đó. Rồi hên rồi, rất may là tàu, chiếc trực thăng của Cap Anamur đã tới, rồi tụi cướp Thái Lan đó đã chạy hết. Chúng tôi rất là xin cảm ơn Đức đã mở rộng vòng tay đón cho chúng tôi và đặc biệt là ông Neudeck.
Tôi đã được con tàu Cap Anamur cứu vào năm 1980. Sau một chuyến hành trình mà có thể nói rằng chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ nếu không được cứu là con số 116 người trên chiếc ghe này đã chìm vào lòng đại dương, không thể nào sống được tại vì cơn bão ngay trong cái thời gian đó đến rất là lớn. Thì tôi may mắn cùng với tất cả những người khác được cứu sống qua con tàu Cap Anamur. Hoàn toàn trong cái thời gian đó là chúng tôi khi mà vượt biển, chúng tôi cũng không có biết gì về cái con tàu là đang có cái chương trình cứu người vượt biển. Chúng tôi chỉ có biết đi miễn làm sao là thoát khỏi Việt Nam để có sự tự do.
Chiếc ghe của em là 52 người và con tàu Cap Anamur vớt tổng số là 6 chiếc và đưa thẳng vào cảng Singapore.
Tháng 10 năm 1980 và con tàu của em là Cap Anamur 1 chuyến 13, 604 người và chiếc ghe của em là 154 người lên đên trên biển trong 30 tiếng đồng hồ thì tụi em được may mắn là được con tàu Cap Anamur vớt. Đó là một cái sự may mắn mà Dr. Neudeck đã cứu vớt tụi em. Đó là một vị ân nhân và một vị là Bồ Tát đối với em.
Dạ, tôi được tàu Cap Anamur 1, thuyền thứ 8, vớt lên năm mùa hè năm 1980. Trên ghe dự định đi là khoảng 60-70 người, nhưng mà lúc mà xuống ghe để ra khơi là lên gấp đôi, là khoảng chừng 120 hơn chứ. Dạ. Tàu nhỏ mà số người đi quá nhiều, quá đông, tàu chạy không nổi, đi 3 ngày 3 đêm mà không ra khỏi hải phận Việt Nam. Dạ, thì tới bữa thứ 3 thì tình cờ chiếc trực thăng của Cap Anamur nó thấy tàu của tụi này, rồi nó cho Cap Anamur hay, Cap Anamur chạy vô hải phận Việt Nam, vớt tụi này, cứu tụi này rồi.
Riêng nhà báo Dương Phục, hiện là giám đốc Đài Phát Thanh Houston, Texas, Hoa Kỳ, người đã từng theo trên con tàu cho biết chi tiết hải trình của Cap Anamur như sau.
Tất cả là 2 tháng lênh đênh ở trên biển, thì khởi hành từ Singapore, thì chúng tôi bay từ Hoa Kỳ của Singapore và lên tàu Cap Anamur 2 ở Singapore. Thì từ đó thì con tàu đó đi về bờ biển Việt Nam, chạy dọc quanh quẩn mà nhiều nhất là ở khu vực Côn Đảo, Vũng Tàu, rồi chạy dọc xuống Cà Mau. Đó là cái hải trình mà 2 tháng lênh đênh trên biển. Chúng tôi nhớ là vớt được cũng khoảng trên 800 thuyền nhân, 888 thuyền nhân. Nói cho chính xác là như vậy. Vâng. Thưa chị, thưa là.
Trong 2 tháng trên tàu thì công việc của anh Dương Phục là làm gì?
Cái cụ thể nhất là mình làm cái công việc giống như thủy thử Đức, tức là cùng quan sát ở trên những cái chòi cao để mà phụ giúp, chia ca cho phụ giúp để nhìn, để tìm kiếm những cái con tàu lang thang trên biển. Và khi thấy gặp rồi đó thì chúng tôi cũng giống như thủy thủ Đức, tức là xuống cái xuồng nhỏ đi ra con tàu lớn. Và cái vai trò của mình đó thì là cũng kiêm luôn là thông dịch viên, là bởi vì những người Đức đó thì có những rất là nhiều người nói được tiếng Anh, nhưng mà những cái thuyền nhân thì lại không biết ngữ, thành thử làm cái công việc thông dịch viên. Và sau khi cứu được những người đó nó lên đó trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày ở trên biển, thì công việc của chúng tôi lúc đó có ở trên tàu có anh Nguyễn Hữu Huấn là đại diện chính thức của Capanamua, thì chúng tôi chia phiên nhau để mà săn sóc các người bệnh, rồi làm công việc chính nhất là thông dịch viên để cho họ cùng sinh hoạt với thủy thủ Đức ở trên tàu, thưa chị.
Vâng, chúng tôi được biết anh cũng là một thuyền nhân. Khi mà qua ống nhòm, anh thấy được ghe vượt biên, rồi anh xuống xuồng cao su kéo tay từng đồng bào của mình lên trên tàu lớn. Lúc ấy anh có cảm giác như thế nào?
Phải nói rằng là cái cuộc vượt biển của chính chúng tôi, gia đình chúng tôi thì cũng qua rất là nhiều gian nan, qua vịnh Thái Lan rồi cũng bị hải tặc, rồi bắt trên đảo Kokra, rồi được Liên Hiệp Quốc cứu thoát. Thành thử chúng tôi rất là thông cảm với những con tàu nhỏ bé mà lênh đênh trên biển, bởi vì chính con tàu của chúng tôi đã gặp rất là nhiều người, nhiều tàu lớn ở trên biển đi ngang qua nhưng mà họ không cứu. Cái thời điểm đó chắc các chị cũng biết là cái thời điểm rất là căng thẳng, là các tàu buôn nó không dám cứu, là bởi vì nếu mà cứu đó thì không được phép cho nhập vô bất cứ một quốc gia mà chạy nào. Thành thử các thuyền đó họ làm ngơ bỏ đi, và chính vì thế chúng tôi đã có một cái lời gần như là tự hứa với mình là nếu sau này mà mình được an lành trên một đất nước tự do, nếu có cơ hội để trở lại Biển Đông để cứu vớt những người đi sau thì chúng tôi sẽ làm. Vì thế chúng tôi tình nguyện ở 2 tháng ở trên tàu chỉ để có được cái lời ước nguyện của mình là cứu những người lang thang trên biển mà trước đây như mình đã không được cứu vớt. Thành thử khi mà chúng tôi gặp, khi đi trên những cái tàu phao đó mà vào gặp từng cái người vượt biển thì gặp thấy cái khung cảnh nó quá ư là cảm động. Họ ùa lên, họ khóc, bởi vì là họ không tin là họ được cứu, và họ không tin là ở trên những người tàu lại có người Việt Nam nữa. Khi mà chúng tôi cất tiếng bằng tiếng Việt Nam lên thì họ hòa khóc, mà tôi lúc đó cũng rất là cảm động, mà mình cũng chảy nước mắt mà khóc theo. Khi mà cứu được họ thì mình, họ mừng như thế nào mình cũng mừng như vậy, thưa chị.
Đọc các tài liệu rồi coi phim ảnh thì chúng tôi cũng được thấy mặt ông Nordic, thấy ông là một người nhỏ nhắn, rồi thì xuềnh xoàng, cũng không có chú ý đến bề ngoài nhiều lắm. Thưa anh đã được tiếp xúc nhiều lần với ông Nordic thì anh có một cái cảm nhận như thế nào về con người của ông?
Khi chị dùng chữ xoành xoàng thì chúng tôi thấy rất là đúng. Ông ấy xoành xoàng không những là cách ăn mặc, ông ăn mặc rất là lè phè. Và cách mà ông ấy tiếp xúc với mọi người cũng rất là xoành xoàng, không có những cái nghi lễ gì cả. Chúng tôi cũng đã gặp ông rất là nhiều lần. Trước hết là gặp ngay trên con tàu Capanamua. Khi con tàu Capanamua mà trở về cái bến Singapore đó, thường thường đi xong một đợt đó, thì họ phải về Singapore để lấy thêm thực phẩm và lấy thêm xăng dầu rồi mới lại đi ra khơi trở lại. Thì khi mà chúng tôi đã có mặt ở trên tàu Capanamua, khi về lại bến Singapore thì cũng mà đúng vào dịp ông Nordic ở bên Đức, ông bay sang và ông lên cái con tàu đó để tiếp xúc với đồng bào. Thì trong cái buổi tiếp xúc đó chúng tôi nhớ là ông ấy nói chuyện với lại cái đồng bào giống như là người anh, người chú, người bác nói với lại con cháu, với nói là anh em, rất là thân mật, không có cầu kỳ gì cả. Và những người tị nạn khi mà biết tới ông ấy, được ông thì vu lại để mà nói chuyện. Ông ấy không từ chối cái buổi nói chuyện với người nào, và mặc dù cái ngôn ngữ bất đồng, nói chuyện rất là khó. Chính anh Nguyễn Hữu Huấn là một người giỏi tiếng Đức, anh ấy là đi từ Đức đi cũng tình nguyện làm việc ở trên con tàu như chúng tôi, và cá nhân chúng tôi nữa thì thay phiên nhau dịch. Người dịch bằng tiếng Đức cho ông dịch, hoặc là dịch bằng tiếng Anh. Ông ấy rất là khá về tiếng Anh. Thì có nhiều kỷ niệm với ông ấy, chẳng hạn như là có người, những chiếc tàu tị nạn đem theo cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa lá cờ vàng ba sọc đỏ đó, thì xin ông ấy ký tên vào trong đó, thì ông trải cái đó ra rồi ông ấy ngồi bệt xuống cái sàn tàu ký tên. Tôi vẫn còn giữ cái hình ảnh mà trong đó có tôi, có ông và một số người tị nạn đương ngồi nằm dài ra ký tên ở trên cái lá cờ vàng ba sọc đỏ. Ông là một cái người rất là thân thiện và không có bao giờ từ chối một cái gì, từ những cái chuyện nhỏ. Chụp hình với tất cả mọi người, ai ông muốn chụp hình với ông đứng chụp không biết là bao nhiêu tấm hình, nhưng mà ông vẫn kiên nhẫn tươi cười như thường, thưa chị. Và dĩ nhiên là tôi cũng gặp ông ấy nhiều lần khác nữa. Cái lần mà gần nhất là cái lần mà 35 năm kỷ niệm ở bên Hamburg, thì tôi cũng bay sang đó để mà dự cái lễ kỷ niệm đó, thì cũng có nhiều, đó là một cái nhiều dịp để mà nói chuyện riêng với ông, thấy ông rất là đơn giản, thưa chị.
Nhưng ông Nodek không phải là chỉ giúp riêng dân tị nạn Việt Nam, phải không ạ?
Vâng, theo cái nhận xét riêng của tôi, đó, như chị vừa nói, không riêng thì những cái chiến dịch mà cứu người vượt biển ở Việt Nam, mà ông ấy còn có những cái cứu nạn đói ở bên Phi Châu và nhiều quốc gia khác nữa. Mà tôi được cái hân hạnh là nói chuyện rất là lâu với ông ấy trong cái dịp mà 35 năm kỷ niệm ở bên Hamburg, thì có một cách tình cờ thì chúng tôi lúc đó là ở cư ngụ chung một cái khách sạn ở với ông ấy. Và thì tôi được tiếp xúc chung với cả ông ấy lẫn bà. Một trong những yếu tố mà chúng tôi nghĩ cả hai ông bà đều có một cái lòng tha thiết đối với lại tha nhân. Có thể là vì một cái lý do nguồn gốc từ gia đình như vậy, hai ông bà rất là tương đắc với nhau. Có lần ông ấy nói với tôi là ông cũng sẽ không làm được nhiều việc lớn nếu không có cái sự support, cái sự mà yểm trợ từ phía bà ấy. Bà ấy luôn luôn sát cánh. Chúng ta ít khi thấy cái hình ảnh của bà ấy, hay là nói nhiều về bà ấy, mà nói nhiều về ông ấy, bởi vì là ông là vai chính. Nhưng mà theo tôi ấy, tại qua những cái lần tiếp xúc với cả hai ông bà cũng ngồi nói chuyện vãn với nhau, thì thấy rằng là hai ông bà rất là tương đắc, bàn rất là nhiều những cái chuyện, nhưng mà đa số hai ông bà đều để ý đến cái chuyện làm thế nào để giúp những cái người mà không có điều kiện sống một cách bình thường như là con người, như là chúng ta. Ông ấy nói như vậy, mà ngay cả trong cái thế giới xã hội người Đức, ông là cái người nhiệt thành với những công tác xã hội, cả hai ông bà, thưa chị.
Ngày 14 tháng 6 vừa qua, hàng ngàn người Việt ở Đức đã đến dự lễ cầu hồn cho tiến sĩ Robert Nodek, trong đó có cô Phi Nga. Cô cho biết, với nỗi tiếc thương trước sự ra đi của một con người cao cả, hạt giống yêu thương của tiến sĩ Nodek gieo xuống trên những người nợ ông ơn cứu tử sẽ không mất đi, mà ngày càng đơm hoa kết trái.
Trên 1.000 người Việt Nam mình đến, rất là xúc động. Mình nghĩ là bây giờ ở trong nước Đức, người Việt Nam họ dấy lên một cái phong trào là tinh thần của ông Nodek. Tinh thần bác ái và tinh thần đi làm những cái việc công tác xã hội, đóng góp cho những cái cộng đồng ngoại quốc mà họ đến đây để họ cũng tị nạn giống như tụi mình. Là suốt đoạn đường đi tụi mình nhắc lại tiểu sử của ông Nodek, cuộc đời của ông Nodek, tinh thần của ông Nodek.
Lời cuối ông dành cho cộng đồng tị nạn Việt Nam cũng rất chí tình.
I congratulate my fellow Vietnamese refugees for being out of the oppressive regime.
Tôi xin chúc mừng các bạn người Việt tị nạn của tôi đã thoát khỏi được một chế độ đàn áp. Đây là lời chúc mừng nồng nhiệt nhất của tôi đến với tất cả các bạn trên toàn thế giới, đặc biệt là ở Đức, nơi tôi biết các bạn người tị nạn Việt Nam. Lời chúc mừng thứ hai là các bạn đã tự cứu được mình, hãy cố giữ lấy bản sắc. Và đây là lời chúc cuối của tôi, nhớ giữ lấy bản sắc. Đừng quên là, mặc dù bây giờ các bạn là người Đức, người Canada, người Úc, các bạn vẫn là người Việt và nên hãnh diện về điều này.